Thí dụ có một thiền sinh tới tư vấn với tôi là họ đã làm cái quyết định ly dị, tại vì họ nghĩ rằng họ không còn thương người bạn đời của mình được nữa, trái tim đã nguội lạnh hết rồi. Và tới khi mà bạn đó tuyên bố ly dị đó, thì đối phương bắt đầu hoảng hốt, đối phương ra vẻ thành tâm trở lại, yêu thương trở lại, nhưng mà người này vẫn nghĩ rằng đây chỉ là một sự nỗ lực trong một giai đoạn thôi, tức là có thể là nàng sợ hãi, nàng chưa chuẩn bị sẵn cái cuộc đổ vỡ, cuộc ly dị này, hoặc là nàng không bao giờ tin rằng chuyện này sẽ xảy ra, thì đây chỉ là một sự bám víu thôi. Thì chàng không tin rằng là nàng còn yêu thương mình thật, cho nên trái tim nó không đủ sức để nó được lay động và sống trở lại. Thì chàng vẫn khương khư quyết định là phải đi vậy. Thì tôi nói rằng là thôi được, anh cứ giữ quyết định này, tuy nhiên là anh phải nghe lời tôi là anh phải đi tịnh dưỡng tâm hồn ít nhất là 3 tuần lễ. Bạn này giải nãy lên nói rằng là không được, bạn rất là bận rộn, thế này thế khác, không cách nào mà có 3 tuần lễ để đi tịnh dưỡng như vậy được. Tôi nói rằng nếu anh có niềm tin nơi tôi đó, thì tôi nghĩ anh nên làm cái quyết định đó. Tại vì cái quyết định này nó có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời của anh. Anh đừng tưởng rằng anh ly dị được người đó là anh khỏe, anh thoải mái. Tại vì cái vết thương trong lòng anh nó vẫn còn. Trong cuộc chiến này anh vẫn là kẻ thất bại, dù là cả hai đều thất bại. Anh có biết cái chuyện hậu hôn nhân không? Sau hôn nhân, dù là anh là kẻ chủ động chấm dứt cuộc hôn nhân này, thì anh vẫn mang một vết thương lòng rất lớn, mất niềm tin vào bản thân. Cái đó là mảnh đất màu mỡ cho trầm cảm ra đời. Cho nên anh dù đã khư khư giữ quyết định phải chia tay với người đó, thì anh phải chuẩn bị sẵn những kỹ thuật, những kỹ năng, những năng lượng đặc biệt để đối phó với tâm hồn mình sau khi kết thúc cuộc hôn nhân này. Đó là chưa nói là anh còn phải gánh vác công việc, rồi còn phải có trách nhiệm nuôi con, rồi ứng biến đủ thứ hết. Và ít nhất trong 1 tháng tịnh dưỡng tâm hồn đó, anh quân bình trở lại. Tức là trong 1 tháng đó, tôi sẽ sắp xếp cho anh làm sao để ở một cái nơi nào mà anh được thực tập làm sao chỉ sống trong giây phút hiện tại mà không nhớ chuyện quá khứ, không nhớ tới người ấy. Hay mỗi lần nhớ tới những câu nói đau lòng, những hành động không dễ thương với người ấy, thì anh được người ta khác nhắc nhở anh quay trở về với cái phương pháp thực tập, tức là hành thiền. Thì tôi tin rằng sau 3 tuần lễ hay là 1 tháng, dù anh chưa có thể dọn dẹp hết những cái rác rến trong lòng, dù anh chưa có thể lấy lại sự cân bằng một cách tuyệt đối, thì anh đã có những cái sự định tĩnh nhất định, anh có sự những cân bằng nhất định, và ít nhất là anh đủ bình tâm sáng suốt để làm một quyết định lần nữa. Và biết đâu tới khi trái tim anh đã hồi phục trở lại, anh nhìn về câu chuyện hôn nhân anh bằng con mắt khác, anh có thể sẽ cho người kia một cơ hội để người đó thay đổi thì sao. Cho nên cái gì nó cũng có thể xảy ra được, anh phải tin vào cái sức mạnh ở bên trong của mình. Thì cái việc mà mình có thể tạm thời gác lại những cái việc mà mình chưa giải quyết được là cần thiết. Không phải lúc nào mình cũng đâm đầu giải quyết cho bằng được. Nếu đã giải quyết rồi, đã cố gắng nhiều lần rồi mà không thành công, thì đừng có tiếp tục nữa. Tại vì mình phải nhìn vào cái năng lực của mình tại thời điểm này nó còn đầy hay không. Nếu nó không đầy thì cái giải quyết này nó có thể rất là tệ hại, sau này mình sẽ hối tiếc. Cho nên mình phải đưa cái năng lực mình lên cái thế hoàn hảo nhất nếu có thể, hoặc là ít nhất là cân bằng, để rồi khi mình làm cái quyết định đó sau này mình sẽ không hối tiếc. Thì cái chuyện mình rời cái mối quan hệ đó một thời gian, mình rời cái công việc mình một thời gian, đủ để mình tĩnh tâm, để mình sáng suốt đưa ra quyết định, đó là một sự cần thiết. Thì chỉ có lúc đó bạn mới tìm được cái inner teacher của mình, hoặc ít nhất là cái thấy mà bạn hài lòng nhất, dù đó là một quyết định như thế nào đi chăng nữa.
Vậy thì quý vị có thể thấy rằng là ngoài cái việc mà có minh sư hướng dẫn, ngoài cái việc mà tự mình phải khám phá chính mình, thậm chí mình cần phải có thêm cái bối cảnh phù hợp, tạo ra những cái không gian để mình có thể quay về chính mình. Thì ở đây sư nói là dành thời gian cho chính mình. Thì con cũng có một cái câu chuyện mà của con, chính của con luôn. Đó là con với bà xã con đang ngồi bên dưới đây, có là một cái chuyến gọi là đi xuyên Việt mà đi bằng xe máy. Và khi mà đi xuyên Việt như vậy thì tụi con đã quyết định phải bỏ hết tất cả mọi thứ để đi xuyên Việt. Và cái hành trình xuyên Việt tụi con là trong hơn 1 tháng hơn một tháng. Và nhưng mà con cảm thấy rằng là khi mà con thực hiện cái quá trình mà buông đó thì đã quyết định buông đi rồi, và trong khi là tài sản hai vợ chồng không có nhiều, không có nhiều thứ để mang theo, nhưng mà vẫn quyết định làm. Và lúc đó là bà xã lại không lái xe được, và chỉ có mình con là người mà lái xe độc hành trên suốt con đường dặn đường đó. Nhưng mà con thấy là khi con buông để con đi thì con lại phát hiện rằng là khi đi đến mỗi tỉnh thì vợ chồng con tiếp tục là dừng lại để ngắm cảnh, thưởng ngoạn những cái nơi núi non hùng vĩ hoặc là những bãi biển đẹp. Và tụi con cứ đến tỉnh nào đẹp là tụi con dừng lại. Và đặc biệt là có những kế hoạch tụi con đưa ra là đến Nha Trang chỉ dừng lại một ngày thôi. Nhưng mà cuối cùng đến Nha Trang là tụi con sau một ngày đó, tụi con lại quyết định là buông rồi, nhưng mà vẫn nắm là thấy Nha Trang đẹp quá nên quyết định ở lại thêm ngày nữa. Rồi xong ở ngày đó xong, rồi thấy vẫn luyến tiếc Nha Trang, vẫn chưa muốn đi. Và tiếp tục ở lại đến ngày thứ ba thì mới rời khỏi Nha Trang. Vậy thì ở đây con muốn mô phỏng câu chuyện của con để nói rằng là đôi khi có những lúc chúng ta đã buông rồi, nhưng mà chính trong cái buông đó lại tiếp tục nảy sinh một số cái nấm. Mà đôi khi cái nấm đó nó rất là tinh tế, nó lại tiếp tục nó đan xen vào cái buông. Vậy thì cái hành trình nó buông nấm, rồi biết chừng nào mới xong sư?
Mà xong để làm gì? Nếu mà buông hay thì buông, mà nếu nắm hay thì nắm, chứ tại sao phải có cái kết thúc chứ? Nhưng mà tôi cũng biết là tại sao anh chị quyết định làm chuyến đi đó, để làm gì thì không biết ha. Nhưng mà tôi thì rất là hoàn toàn đồng ý những cái chuyến đi như vậy. Trong cái buổi nói chuyện lần trước tôi cũng có kể về cái việc mà tôi hay tư vấn cho các cặp hôn nhân ở Mỹ đó. Nếu các bạn đã muốn ly dị rồi thì phải làm cho tôi một việc cuối cùng, đó là rủ nhau làm một cái chuyến mình bên đây gọi là đi phượt, tức là đi trở về với thiên nhiên chẳng hạn. Ở Mỹ thì nó có hay có những cái chiếc trailer, những chiếc xe có cái remote làm sao, trong đó có rất nhiều tiện nghi như là một cái căn nhà, một căn phòng, và vợ chồng con cái có thể bỏ lên đó và chạy xuyên bang, có thể dừng lại bất cứ ở cánh rừng, ở bãi biển, ở vách núi hay là một cái miền quê ngã nào đó, để với nhiều mục đích. Trước khi tiếp nối cái ý này thì tôi lại kể một cái câu chuyện khác. Là tôi có biết một cái câu chuyện là có một cặp vợ chồng đó đã đi đến cái bờ vực thẳm trong liên hệ hôn nhân, và người chồng đã nói với người vợ rằng là thôi chúng ta phải chia tay để giải thoát cho nhau. Thì người vợ phải cố gắng lắm mới giữ được sự bình tĩnh để mà không có gầm rú, hay là không có hoảng loạn, hay là không có hờn trách. Và sau vài phút định tĩnh thì nàng mới nói rằng là anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Thì người chồng trả lời là đã suy nghĩ kỹ rồi, suy nghĩ rất lâu rồi chứ không phải là mới đây. Thì người vợ mới nói là em xin anh một yêu cầu được không? Em chấp nhận cái quyết định này, nhưng mà em xin một yêu cầu. Thì người chồng vui quá, người chồng nói mấy yêu cầu cũng được, miễn là chia tay là được. Thì người vợ nói là cho em một tháng thôi để em chuẩn bị. Và yêu cầu của em là mỗi sáng khi đi làm đó, anh hãy làm hành động như là khi chúng ta mới cưới nhau, đó là bồng em từ ở trong giường đi ra tới chiếc xe đậu trước nhà, chỉ vậy thôi. Và không cần làm gì cả, chỉ bế em từ ở trong cái phòng của em đi ra tới chiếc xe là được. Người chồng nói ủa chỉ vậy thôi hả? Nó vậy thôi, không có làm gì khác hả? Dạ không, chỉ làm vậy thôi. Người chồng nói ok, dễ quá. Thì bắt đầu bài thực tập xảy ra. Những ngày đầu tiên á, thì chàng bế nàng trong cái sự nặng trĩu, mệt mỏi, căng thẳng và miễn cưỡng. Nhưng mà những ngày sau á, thì đứa bé đó, con của hai vợ chồng, nó reo lên. Nó nói bố bồng mẹ kìa, nhìn đẹp ghê chưa. Ngày hôm khác nó mẹ sung sướng ha, được bố bồng mà con không được ha. Ngày nọ đứa bé lại reo lên, không có bố nào mà thương mẹ như vậy hết, chỉ có bố mới thương mẹ như vậy thôi. Tức là bồng mẹ đi từ ở trong phòng ra tới xe, con đã khoe điều này với các bạn. Ngày khác đứa bé lại reo lên, bố với mẹ là một cặp tình nhân tuyệt nhất ở trên đời, con rất tự hào về bố mẹ. Và cứ ngày qua ngày như vậy đó, thì người chồng bỗng thấy cái việc mình bồng vợ mình trên tay ngày một nhẹ đi. Và chàng mới phát hiện là nàng rất là gầy, xuống cân, tiêu tụy. Rồi chàng nhìn sâu vào, thấy trong mắt nàng có những cái niềm đau rất là lớn, có những nỗi khổ mà suốt mấy năm qua chàng chưa bao giờ nhìn thấy. Và con mắt nàng đã quầng thâm. Người thiếu nữ năm xưa chàng quen biết, chàng đem về là một thiếu nữ rất là xinh đẹp. Nhiều người săn đón, nhiều người quyết định cưới nàng mà nàng vẫn nhất định chọn chàng. Chàng đã từng tự hào về điều đó, biết ơn về điều đó. Nhưng mà suốt mấy năm trời qua, chàng đã làm ăn như thế nào để nàng trở thành một cái xác khô gầy như vậy? Nàng không hờn trách, nàng không đòi hỏi, nàng không đòi sự công bằng. Nàng vẫn nằm yên trên tay chàng, ngoan ngoãn như một con mèo. Và ngày qua ngày, chàng nhìn vào nàng cảm thấy xót thương và cảm thấy bắt đầu có sự đau đớn ở trong lòng, bắt đầu có sự giằng xé, bắt đầu có sự trách móc bản thân và bắt đầu thấy cái trách nhiệm của mình rất lớn trong cuộc hôn nhân này. Và hình ảnh ngọt liệm của một đôi tình nhân năm xưa nó cứ hiện về trong chàng. Và chàng biết rất rõ là trong lòng mình vẫn còn thương nàng, chỉ vì sự ham muốn không giới hạn của mình đi theo những cái đòi hỏi. Hồi trước là mình nghĩ là người này là người mình chọn, rồi những cái ham muốn trong lòng không kiềm chế được thì mình nghĩ người vợ mình phải có những tiêu chuẩn như người khác nữa, đem vợ mình đi so sánh với những cái đối tượng khác. Và người vợ mình không còn là những cái điểm son, những điểm đẹp trong mắt mình nữa. Ngày mỗi ngày chàng cứ mong vợ mình phải là người khác, phải là người khác, mà nàng thì không đáp ứng được, nàng thì chỉ là nàng thôi. Và cuối cùng là chàng mới nhận ra được rằng là nếu mình giới hạn cái sự ham muốn mình lại, mình có làm nổi không? Chỉ cần mình giới hạn sự ham muốn mình lại thì nàng vẫn đẹp, nàng vẫn là một thiếu nữ dễ thương, nàng vẫn là một người vợ chung tình, nàng vẫn là một người bạn đời quý giá cho mình. Và cái ngày cuối cùng á, khi mà chàng bế nàng từ trên giường đi ra chiếc xe, hai giọt nước mắt của chàng đã rơi xuống má của nàng. Chàng nói rằng là anh sẽ bế em từ trong giường ra xe này suốt cả cuộc đời luôn. Và đứa bé nghe được điều đó đã reo hò, và người vợ vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Trước khi chúng ta tin rằng cái việc buông bỏ của chúng ta là đúng, rời xa người đó là đúng, loại trừ người đó là đúng, mà thường đó là những cơn cảm xúc, những cơn tự ái, những cơn điên tiết, những cơn hờn ghen, những cơn ích kỷ nó trỗi dậy. Giá như mỗi người cho nhau một cơ hội đi về miền quê yên ả, đi trở về với năng lượng an lành của đất trời, tạm thời gác cái chuyện là tiếp tục hay là kết thúc đi, hãy nghĩ như là một đôi bạn với nhau, thì bạn mặc dù là quyết định muốn buông bỏ, nhưng mà trước khi bạn buông bỏ một cái lớn như là một liên hệ tình cảm như vậy đó, thì bạn nên tập buông bỏ một cái khác nhỏ hơn, đó là tạm thời buông bỏ công việc của bạn tháng trời, những trách nhiệm bổn phận gì đó tạm buông hết. Bạn buông những cái nhỏ, những cái thứ đó bạn có thể lấy lại được, để bạn biết rằng là khi bạn buông những cái nhỏ đó, cái năng lực bạn nó hồi phục trở lại, cộng với việc là bạn thêm vào cái gì, một năng lượng an lành từ đất trời, từ những chuyến đi dã ngoại, từ cái việc là mình kết nối với giây phút hiện tại một cách sâu sắc nhất, để bạn đưa ra một quyết định là nên buông bỏ cái lớn hay không. Chứ đừng cứ buông cái lớn liền, phải buông những cái nhỏ nhỏ trước. Mà những cái nhỏ nhỏ đó nó có tính chất tiêu hao năng lượng của bạn, nó góp phần để bạn nghĩ tới cái chuyện phải buông bỏ cái lớn. Có thể do áp lực công việc, có thể do danh vọng của bạn, có thể do những cái đòi hỏi ham muốn của bạn. Nếu bạn tạm thời gác lại những cái đó đi, để bạn nhìn lại cái việc buông bỏ cái lớn nó có thật sự cần thiết hay không, có phải là quyết định đúng đắn hay không. Thì khi bạn buông được những cái nhỏ đó rồi, thì bạn đi trở về với chính bạn, trở về với thiên nhiên, trở về với núi rừng, trở về với chuyến đi dã ngoại làm tình nguyện viên chẳng qua chỉ là những cái chất xúc tác để giúp bạn được trở về với chính bạn, hồi phục lại cái bản lĩnh ban đầu của bạn, cái thấy thuần khiết trong sáng của bạn. Để rồi thật ra là bạn tưởng là bạn đã buông, nhưng mà bạn đã nắm lại. Có những thứ không cần phải buông. Nếu buông chăng là buông những thứ không cần thiết, để giữ lại những thứ cần thiết. Tưởng là đã buông nhưng mà nắm lại được. Chứ không phải là hễ nặng quá là phải buông. Là phải nghĩ tới là có phải buông ngay cái mà làm cho mình nặng trĩu nhất không? Hay là do những thứ râu ria rác rến xung quanh đó. Và khi bạn dọn sạch được những thứ đó, năng lực của bạn về đầy đủ nhất, thì bỗng dưng là bạn nghĩ rằng bạn không cần phải buông nữa. Bạn đủ bản lĩnh để tiếp tục giữ cuộc hôn nhân này, bạn sẽ làm chủ được cuộc hôn nhân này. Cho nên khi bạn có thể thay đổi được chính bạn á, thay đổi thật sự, mà bạn vẫn còn giữ cái quyết định rời cuộc hôn nhân này thì chịu. Tại vì cái bản lĩnh bạn chỉ tới đó. Còn nếu mà bạn đã thay đổi được chính bạn rồi, thì tôi nghĩ hầu hết là cái thấy của bạn khác. Cái trái tim dung lượng, trái tim của bạn nó sẽ thay đổi. Và bạn thấy vấn đề này chẳng là gì cả. Cho nên tưởng là buông mà thật ra là nắm. Nắm mà không mệt mỏi, không căng thẳng, không khổ sở thì tại sao phải buông? Chúng ta có nhu cầu muốn buông là tại vì chúng ta quá kiệt sức. Vậy thì có nhiều cách để chúng ta lấy lại quân bình, lấy lại sức lực, lấy lại sự tỉnh táo, sự ổn định, mà không nhất thiết là phải buông cái quan trọng, có thể là quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Cảm ơn sư. Khi sư nói là không phải buông, thì Nhất Tâm có suy nghĩ đến một điều này quý vị. Đó là con thấy có những nhà thơ sư, hoặc là những nhạc sĩ, mà hầu như là những bài hát mà quý vị ở đây không biết quý vị cảm nhận như thế nào, nhưng mà Nhất Tâm thấy là những bài hát mà hay nhất á, mà bài hát mà nhớ nhất, thì cũng có liên quan đến những nỗi đau, liên quan đến những cái hờn ghen, liên quan đến những cái điều mà cái người trong cuộc phải chịu. Và đôi khi chính cái việc mà không buông cảm xúc đó, vẫn gặm nhấm những cảm xúc đó, những cái hờn ghen, những cái đau khổ, thì lại là một cái chất gọi là thi vị để cảm xúc thăng hoa hơn trong những tác phẩm. Vì theo sư là trong cuộc sống đôi khi cũng phải ghen, cũng phải đau khổ và cũng phải thưởng thức đau khổ. Sư có đồng ý được không ạ?
Anh có đồng ý không?
Con thấy con đồng ý nhưng mà hơi khó làm sư.
Tôi nghĩ là ghen tuông hay là giận hờn hay là trách móc than phiền buộc tội lẫn nhau, nó là một cái bản năng tự nhiên của con người. Nếu bạn không có ý muốn thành thánh thì tất nhiên là, hoặc là bạn không có một cái chương trình khổ luyện nào để vượt thoát đó, thì dĩ nhiên nó là một phần trong con người của bạn. Và khi bạn bước vào một cuộc hôn nhân mà bạn chưa có quản lý được những cái thứ đó, bạn đang sống chung với nó, thì cái người bạn đời của bạn sẽ lãnh đủ hết. Dĩ nhiên nếu người bạn đời của bạn vững ổn, làm chủ bản thân tốt, thì những rác rưởi của bạn chẳng là gì cả. Thậm chí họ còn có ý muốn giúp đỡ bạn thay đổi. Nhưng nếu người bạn đời của bạn xuống phong độ, vì một lý do gì đó họ không còn giữ được cái mức tốt đẹp ban đầu, thì cũng là cái sự càm ràm, sự cằn nhằn, cưỡi nhửi, trách móc, hờn ghen, bóng gió đó là một nỗi sợ, một nỗi ám ảnh đối với họ. Mặc dù là chúng ta vẫn cho rằng là cũng phải ghen mới thể hiện sự yêu đương, nhưng mà ghen có tỉnh thức á, ghen mà có thiền, biết mình đang ghen, nói cái gì, làm cái gì, hậu quả đi tới đâu, và muốn dừng là dừng, thì ghen cũng được. Để cho bên kia biết là mình vẫn còn yêu thương người kia lắm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng hầu hết cái hàm lượng chứa trong cơn ghen vì yêu thương người kia nó ít hơn là vì vị kỷ, vì muốn chiếm hữu, vì muốn độc quyền, vì muốn sở hữu người đó. Cho nên là đến nỗi cơn ghen. Cho nên thật lòng mà nói, ghen chút chút, ghen thi vị, ghen sao cho nó đẹp á, thì ai cũng cần chút. Còn nếu mà ghen ghê gớm, ghen xấu xí, ghen ngợm ngợm đó, nói như Trịnh Công Sơn là người người ngợm ngợm đó, người không ra người mà ngợm không ra ngợm đó, thì ai cũng sợ hết. Cho nên sống trong đời sống này thì khổ đau cũng là một chất liệu cần thiết để chúng ta biết cái gì là hạnh phúc. Nhưng mà khổ nhiều quá đó thì chắc cũng ngán lắm. và ai cũng sợ hết. Cho nên là chúng ta đừng có chủ trương rằng là phải ghen, là phải làm khổ người kia. Ghen đi, khổ đi rồi người kia đi mất dép thì đừng hỏi tại sao. Tại vì bạn phải ý thức rằng là người kia không phải lúc nào cũng giữ nguyên cái phong độ. Cho nên tốt nhất vẫn là sống trong tỉnh thức, yêu trong tỉnh thức, ghen trong tỉnh thức, mọi thứ đều diễn ra trong tỉnh thức hết. Thì mình biết mình như thế nào và người kia như thế nào. Vấn đề là tại vì mình không làm chủ được những cái cơn ghen, những cảm xúc đó, rồi mình lại biện luận cho rằng là phải cần thiết. Nếu mà mình đủ tỉnh táo thì tôi nghĩ là mình sẽ thu gọn nó lại. Có nhiều cách để mình đánh thức người khác lắm, chứ không nhất thiết là phải sử dụng những cái năng lượng độc hại như vậy. Cho nên nếu mà gọi là buông bỏ, tôi cũng đề nghị các bạn khi khổ đó, các bạn đừng có tiêm chất độc vào người của mình. Nên buông bỏ những cái thói quen tiêu cực như là nghe những bản nhạc tình sầu đứt ruột, nghe những nhạc mà bài hát mà mình có như con tôm nằm nghe nó tê tái trong lòng. Nó phản ảnh ngay cái chủ đề của mình thất tình. Nó làm cho con người mình nó bạc nhược yếu đuối, và mình tin mãnh liệt rằng là hãy ai yêu là sẽ khổ. Thay vào đó các bạn nên đi nghe pháp thoại thầy Minh Niệm. Tôi nói đùa thôi, chứ bạn nghe cái gì cũng được, miễn là nó có tính chất nuôi dưỡng, làm cho bạn tỉnh ra. Nó đánh thức những cái giá trị bên trong của bạn, những cái tinh hoa nó còn nằm ở bên trong đó. Nó làm cho bạn tràn trề năng lượng, khôi phục năng lượng trở lại, trở về với con người tốt nhất có thể của mình. Thì những cái loại thực phẩm như vậy đó, nó rất là quan trọng. Nếu bạn có thói quen tiếp cận những loại thực phẩm tiêu cực như vậy đó, thì bạn phải học cách nhả ra bớt. Thí dụ như khi mình đang khổ quá đó, đừng có bật điện thoại lên. Tại vì mình biết bật điện thoại lên mình chỉ nghe nhạc thôi. Mình gọi ngay đúng ông Chế Linh hay là gì đó, rên rỉ ông Đàm hay gì đó, rên rỉ rồi gào thét là bạn chết luôn á. Còn nếu mà bạn mở điện thoại lên để bạn nghe hiểu về trái tim hay gì đó những chương trình có tính chất nuôi dưỡng và trị liệu thì nên. Hoặc là bạn gọi điện thoại cho ai, tìm ai, tìm đồng minh hay là tìm người để đánh thức mình. Phần lớn là chúng ta tìm đồng minh, tìm người bên vực mình, cho rằng là mình đúng và người kia sai. Cho nên phải né những cái loại độc tố đó. Có nhiều người nói thôi chị nghĩ là em nên bỏ nó đi, tại vì chỉ có em ngu mới có thể chấp nhận một cái người mà độc tài, mà cái người thao túng quyền hành với em như vậy. Em nhìn coi đời sống hôn nhân của chị này, vân 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 vậy đó. Cái là tưới tẩm thêm vào cái quyết định muốn từ bỏ của mình. Gọi cho mẹ nói tao nói từ đầu rồi mà mày không nghe tao. Tao nhìn thằng đó là không được. Nó tuổi tác không có hạp mà cứ đâm đầu vào nhau là chỉ có kẻ dại khờ. Thì gọi cho sếp nói thôi, về làm trợ lý cho sếp đi, sếp sẽ nâng đỡ tinh thần cho. Sếp đang cần một cái người như em như vậy để sếp nâng đỡ. Ở đây có nhiều người tử tế lắm, tội gì mình phải chọn một cái người như vậy. Thì nếu mà mình là kẻ nhẹ dạ, kẻ dễ bị tác động bởi hoàn cảnh, và mình tiêm vào những cái loại thực phẩm đó, thì chắc chắn là mình đi tới những cái quyết định sai lầm. Cho nên là phải cắt cái nguồn thực phẩm độc hại đó. Tức là bạn phải, nếu bạn đưa ra một quyết định thì bạn phải dựa vào cái trí tuệ của bạn, dựa vào sự tỉnh táo của bạn. Tại vì bạn biết là chỉ có bạn là mới hiểu hết người đó. Khi mà bạn đi chia sẻ với người khác, bạn có bao giờ nói những cái sung sướng, những cái hạnh phúc người đó đem lại cho bạn đâu. Người thương của bạn toàn là kể chuyện xấu không à, toàn là nói khuyết điểm không. Mà bạn còn nói theo cái trí tưởng tượng của bạn nữa. Bạn còn nói theo cái cảm xúc tự ái của bạn, chứ sự thật nó không phải là như vậy. Mà bên kia cũng là cái người đã từng bị tình phụ, đã từng có những vết thương tâm lý, cho nên là người đó chỉ bài bạn là bỏ cuộc thôi. Tại sao cái cuộc hôn nhân bạn mà dựa trên cái thấy của người khác, dựa trên cái quyết định của người khác? Tại sao mà bạn kết thúc một mối tình mà bạn dựa vào những cái tiêu chuẩn, những cái hạn hẹp trong cái trái tim của người khác? Thành ra bạn phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Và bạn phải đủ can đảm để mà buông bỏ những cái thói quen tiêu cực đó, để bạn không có hối tiếc sau này.
Cảm ơn sư. Bây giờ chắc là con xin phép là cái phần chia sẻ của sư mình tạm thời dừng lại, và con chuyển sang phần đặt câu hỏi của quý vị ở đây. Hôm nay quý vị đến đây chắc chắn là quý vị như con chia sẻ ban đầu là quý vị đã buông để đến đây rồi, vậy thì bây giờ chắc chắn là quý vị còn những điều khác cần phải buông, và quý vị cũng đang băn khoăn và đang suy nghĩ là phải buông như thế nào và buông ra sao. Thì con nghĩ đây là một cái cơ hội khi được sư chia sẻ và cũng như là sư trả lời các câu hỏi quý vị. Thì bây giờ con xin hỏi là trong khán phòng chúng ta có quý vị nào muốn hỏi câu hỏi nào đặt ra cho sư ạ? Xin ở cánh tay ưu tiên ạ, đầu tiên ạ.
Con đến đây không phải để hỏi về cái quan hệ vợ chồng, mà con muốn hỏi về quan hệ mẹ con. Dạ, con có một thực ra là con có hai cháu trai, nhưng một cháu lớn á, thì từ nhỏ khi sinh ra thì đã có một số người nhận định là nếu như mà em không chăm chú dạy cháu á, thì sau này cháu nó thành tướng cướp. Vâng, thực sự là khi đi khám mắt á, bác sĩ mắt thì không có chữa mắt cho cháu mà lại bảo là em phải lo dạy con đi nhá. Còn khi mà cháu mới 2-3 tuổi thôi thì những người có kinh nghiệm á, nhìn cháu thì sẽ nói là nuôi nó cho nhiều vào, rồi mai mốt ra rồi nó lại chỉ khổ thôi, chứ không có giải quyết vấn đề gì hết. Thì năm nay cháu đã 16 tuổi rồi, con cũng dành rất là nhiều thời gian để chăm sóc cháu. Nhưng mà càng lúc á, thì cái nỗi lo về những lời phỏng đoán của những người đi trước á, có kinh nghiệm á, càng làm cho con rất là lo âu về cháu. Bây giờ con muốn làm sao, mình không biết cách nào để dạy cho cháu, để cháu thành người tốt. Thực ra thì cháu cũng không phải là một đứa con ngỗ nghịch gì, cũng biết nghe lời mẹ, cũng đi học cũng tốt, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nó có những cái suy nghĩ rất là đặc biệt, mà mình biết rằng nếu như không có định hướng cháu á, thành người thì cháu không thành người tốt được. Mà bây giờ nếu mà buông để cho nó tự phát triển theo cái cá tính của cháu á, thì chắc là không được. Mà nếu mà dùng những cái biện pháp là mắng, đánh, rồi dọa nạt thì vào cái lứa tuổi này không dùng được nữa. Ví dụ như cháu nói thẳng với mẹ là con không muốn học, mẹ bắt con học để cho con chơi thì con mới học. Tức là cháu nó đặt điều kiện ra chơi. Ví dụ như cháu rất là thích chơi game, nếu như con đặt điều kiện là con phải học một ngày bao nhiêu tiếng, phải học những cái gì thì cháu nó sẽ cố gắng làm để được chơi game. Nhưng mà nếu bây giờ không cho chơi game nữa thì cháu nó sẽ không học. Và nó thì nó có những cái suy nghĩ mà mình khó có thể mà chấp nhận được. Nó không phải là nổi loạn, nhưng mà ví dụ như là nếu bị la bị mắng nhiều quá, nó sẵn sàng bỏ nhà đi. Vâng, nó bảo là con biết là mọi người nhận định là con cũng thông minh, con cũng biết là nếu như con rời ba mẹ ra thì con sẽ có thể thành tướng cướp như là bà bác sĩ nói, nhưng mà con được sống là con người của con. Nếu mà con sống với ba mẹ như thế này, con phải là con người của con nữa, con phải bị như thế này, bị như thế kia. Bây giờ con đã lớn rồi, chừng nào con mới sống là con người của con đây?
Cảm ơn chị.
Dạ.
À, chị cứ cầm cái mi đó. Cho sư hỏi là chị nói chị có hai đứa con phải không?
Dạ.
Thì cái câu chuyện xảy ra này là xảy ra bởi một bé hay là cả hai bé?
Dạ, chỉ có bé lớn thôi ạ.
Là bé trai?
Dạ, bé sau cũng là bé trai ạ.
Thì như vậy. Trước hết là cái vấn đề đầu tiên của chị là chị bắt đầu tin những cái phán xét của những người xung quanh.
Dạ, lúc nhỏ
bây giờ
con
chị
nghĩ
còn
như thế.
Chị còn như vậy không?
Dạ,
bây
không
giờ
bây
để...
giờ con vẫn nghĩ rằng con có khả năng dạy cháu thành người tốt, vì
không,
thế giờ con không biết
sư
là mình buông
hỏi
làm
là
sao.
Bây giờ chị còn bị tác động bởi những cái nhận xét xung quanh không?
Dạ không.
Nếu còn á, không sao. Nếu còn chị dắt bé tới đây để sư nhận xét một lần cuối. Tại vì nếu chị có niềm tin vào sư đó,
dạ,
thì cái nhận xét của sư nó có thể khác đi nhận xét của những người khác, để chị củng cố niềm tin trở lại.
Dạ.
Còn nếu bây giờ chị đã không còn tin vào những nhận xét xung quanh nữa thì thôi.
Dạ.
Vấn đề kế tiếp là làm sao đứa bé biết được là nó lớn lên sẽ trở thành tướng cướp như lời bác sĩ nói. Đứa bé nó nghe bác sĩ nói trực tiếp hay là qua chị?
Dạ, nói, tại vì em ở con đưa cháu đi khám.
Ừ.
Thì bác sĩ nói với mẹ.
Trời, có những bác sĩ không dễ thương như vậy sao?
Cháu nghe luôn ạ.
Chị có tin vào điều đó không?
Hồi lúc cháu còn bé thì con không tin. Nó là một cái câu chuyện giống như chuyện qua rồi, mình chẳng để tâm nữa. Nhưng mà càng lúc cháu càng lớn dần lên á, thì bắt đầu nó có những cái suy nghĩ, những cái
nói chung là chị đã bắt đầu tin vào điều đó. Và có bao giờ chị thốt ra điều đó không? Chị nói là thấy chưa, bác sĩ đã nói không sai mà.
không, con không bao giờ nói với cháu như vậy. Nhưng mà con sẽ nói là mẹ sẽ dạy con để điều bác sĩ nói không bao giờ là sự
đó,
thật.
Đó, y chang nhau. Cái đó chỉ là một cách để cho chị tự trấn an bản thân mình là mình cố gắng không tin vào điều đó. Nhưng bên trong vẫn có niềm tin đó. Niềm tin đó nó phát ra trong ánh mắt của chị, trong cái dáng đi của chị, trong lời nói của chị, trong cách hành xử của chị. Tính chất nó tưới tẩm vào niềm tin đó trong đứa bé. Đứa bé dù nó có không muốn tin đi chăng nữa, tại cái năng lực của mẹ với con truyền nhau rất là mạnh, rất là trực tiếp. Cái sự kết nối đó không bao giờ gián đoạn được. Cho nên chị tin như thế nào thì có thể điều hướng được cái niềm tin của đứa bé. Thì một trong những cách đầu tiên phải giải quyết câu chuyện này là chị phải xóa được niềm tin này, chấm dứt niềm tin này. Thì có nhiều cách, chị phải đi counselor, chị phải gặp các chuyên gia tư vấn tâm lý, hoặc chị gặp các vị thầy tâm linh để giúp chị vượt qua cái niềm tin sai lầm này. Chị phải nhìn thấy con chị ở những cái giá trị khác. Kế tiếp là hầu hết các bậc phụ huynh đều không phải là các chuyên gia tâm lý trị liệu, đều không phải là các thiền sư, không phải là những người giỏi về tâm lý. Và thường thường là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm. Tại vì nếu mình sinh 10 đứa con thì mình mới có kinh nghiệm ở những đứa cuối cùng, chứ sinh 1-2 đứa con thì làm sao có nhiều kinh nghiệm được. Hầu hết là mình copy, mình lấy từ kinh nghiệm của cha mẹ mình dạy mình, hay là những người xung quanh dạy con, rồi tự mình làm theo cách của mình. Ý sư muốn nói rằng là chúng ta không có nhiều kinh nghiệm để dạy con, và chúng ta cũng không có nhiều cơ hội để học những cái lớp dạy con, và chúng ta cũng không đủ hiểu hết tâm thức của những đứa bé thời bây giờ. Và chúng ta vẫn hiểu những đứa bé bây giờ theo cái cách của chúng ta, cho nên thường là không kết nối được với đứa bé là vì vậy. Và sâu thẳm trong tất cả những bậc phụ huynh, nhất là người mẹ, chôn giấu một sự sợ hãi rất là lớn. Một đứa bé lớn lên bình thường, ngoan ngoãn, thông minh, nghe lời cha mẹ, mà cha mẹ vẫn còn sợ. Huống gì mà đứa bé nó có tính chất cá tính, nó hơi ngỗ nghịch, hoặc là mình đã nghe nhận xét của những người xung quanh tiên đoán về tương lai của đứa bé, thì sự sợ hãi nó nhiều hơn người bình thường. Nghĩa là chị đang sống trong nỗi sợ hãi. Kế tiếp là xin hỏi, biết được thì chị trả lời là ba đứa bé đâu?
Dạ, ba cháu cũng ở dưới tụi em luôn.
Ba cháu con.
Mà ba cháu thì rất là khắc khe. Chắc là anh cũng bị sợ như thầy nói, tức là cũng nghe những lời nói như vậy, và sợ rằng nếu như mà mình nới lỏng kỷ luật trong gia đình thì cháu sẽ hư. Thành ra ba cháu còn khắc khe hơn cả mẹ nữa ạ.
Vậy thì cả hai anh chị đều có vấn đề. Nếu nói anh chị, hai anh chị không có vấn đề gì hết là không được. Tôi đang muốn quy trách nhiệm để các anh chị có ý thức thay đổi bản thân mình trước khi muốn thay đổi đứa bé. Tại vì thay đổi đứa bé nó đang bắt đầu khó rồi đó. Còn người lớn như mình có ý thức được thay đổi thì nên thay đổi. Để rồi mình có sự hợp tác tốt hơn đối với đứa bé. Và kế tiếp nữa là đứa bé bây giờ nó bắt đầu có khuynh hướng là muốn đi theo cái suy nghĩ của cái quyết định của mình. Và các anh chị đã bắt đầu không thể đối thoại được đứa bé nữa rồi. Nhưng mà nó chưa tới cái bước tệ lắm, nghĩa là nó vẫn còn đi học đúng không? Mặc dù nó vẫn ham chơi, nó vẫn chưa thích học lắm, thì cái cơ hội giúp đỡ đứa bé là còn. Và tôi nói câu này để chị thêm niềm an ủi, đó là tôi đã từng chứng kiến những đứa trẻ nó lớn lên, tư vấn cho nhiều đứa trẻ nổi loạn đó, sau này đã thành những nhân tài lớn.
Cảm ơn sư.
Là tại vì cái phần nổi loạn đó, cái phần cá tính đó, nó chỉ là một phần nhỏ trong một cái tổng thể rất là lớn của một đứa bé. Chỉ có điều là chúng ta không đủ giỏi á, thì chúng ta tưới tẩm những cái phần còn lại, mà chúng ta lại tập trung quá mức vào cái phần yếu kém, những cái phần không dễ thương ấy. Cho nên cái đó nó vượt trội hơn cái khác. Nếu đứa bé đó nó được qua một cái môi trường khác, có những người có hiểu biết hơn để tiếp cận, để hướng dẫn ấy, thì tôi tin rằng những cái giá trị tốt lành nó bắt đầu nó bật dậy. Hoặc mỗi đứa bé nó có ý thức được tới một giai đoạn nào đó, cái tự động cái phần nổi loạn nó giảm lại, và cái phần tinh túy nó bắt đầu nó bước ra. Nhưng mà phần lớn phải do tác động của môi trường, do cái sự dẫn dắt. Và những đứa cá tính như vậy, thật sự tôi rất là thích tiếp xúc với những đứa cá tính. Tại vì ít nhất nó hơn những đứa ngoan ngoãn ở cái chỗ rằng là nó bắt đầu chịu trách nhiệm cho bản thân đó. Nó bắt đầu nó tin vào cái thấy của nó. Thay vì những đứa ngoan ngoãn nói sao nghe vậy đó, tới 18 tuổi rồi mà cái gì cũng hỏi mẹ hết là nguy hiểm. Tại vì những cái đứa như vậy nó có nguy cơ dễ bị trầm cảm, dễ bị tổn thương tâm lý, dễ thất bại trong đường đời lắm. Còn những đứa cá tính như vậy, chỉ trừ trường hợp là nó đi lạc đường, Chứ còn nếu mà nó có một con đường đi đàng hoàng, thường rất là dễ đi tới thành công, tại vì nó đã có sẵn cái chất liệu tin vào bản thân. Nó như vậy để chị đừng có quá sợ hãi, đừng quá tưởng tượng về cái tính cách của đứa bé bây giờ. Và tốt nhất là chị nên sắp xếp để làm sao đưa đứa bé đi gặp một chuyên gia tư vấn tâm lý. Hoặc là nếu chị muốn gặp sư thì sư cũng sẽ sắp xếp cho chị một cuộc gặp gỡ với cháu, để sư nhìn vào đứa cháu. Thứ nhất là sư có thể là cho đứa cháu đó vài lời khuyên. Và nếu mà có luôn anh chị nó càng tốt, rồi sư sẽ gặp riêng anh chị để có những lời khuyên bổ ích cho anh chị. Và cuối cùng là gì? Nếu anh chị không có thể thay đổi bản thân mình liền, nếu anh chị không thể học liền những kỹ năng để mà đối phó với một cái ca khó như vậy đó, thì anh chị phải nghĩ tới là đưa đứa bé tới một cái môi trường. Tôi nói như vậy thì nó cũng hơi huề vốn ở cái chỗ là tôi không biết môi trường nào để chỉ nữa. Tại vì ở Úc, ở Mỹ tôi biết có những cái môi trường như vậy. Tức là muốn môi trường dạy những đứa bé đặc biệt. Đặc biệt ở đây theo cái nghĩa rằng là hơi khó dạy bảo, nhưng mà nó lại có những cá tính, có những cái tố chất đặc biệt, để người ta giúp nó khơi dậy những cái tố chất đặc biệt và chế phục được những cái cố tật hay là những cái tính nết không dễ thương. Thường là những người đã được huấn luyện rất là kỹ, họ rất giỏi về tâm lý, giỏi về kỹ năng sống, giỏi về cách để tiếp cận một đứa bé như vậy. Nếu tôi cố gắng tìm trong nước xem, không lẽ giới thiệu chị ra nước ngoài chứ. Nói như vậy thì nó cũng khó nghe quá. Còn nếu mà tôi nhìn đứa bé, tôi thấy nó cũng chưa đến nỗi nào, nếu mà tôi cho nó vài lời khuyên á, mà nó nghe theo được, rồi tôi bày anh chị một vài cách mà anh chị làm được á, mà cầm cự thêm năm nữa, thì hy vọng vẫn lúc đó tôi có trung tâm, tôi sẽ đón đứa bé đấy.
Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều ạ.
Cảm ơn chị. Xin mời chị bên dưới ạ.
Con có một vấn đề con muốn hỏi sư, đó là con vẫn luôn tin là con người chúng ta không tồn tại độc lập, mình tồn tại chung với xã hội và với những người mình yêu thương. Thì đôi khi cái định nghĩa của mình về buông bỏ nó sẽ khác với định nghĩa của xã hội hay là định nghĩa của những người thân của mình. Như vậy thì ví dụ như khi mình muốn buông bỏ điều đấy vì chính mình, nhưng cái định nghĩa của người thân của mình và những người mình yêu thương về cái chữ buông bỏ đấy thì họ lại không hiểu theo cái nghĩa của mình. Họ luôn nghĩ đó là một cái sự hèn nhát, hay là đó là một cái sự give up hay là whatever. Thì con muốn hỏi xưa làm thế nào để mình chung sống với cái điều đấy và mình đối diện với điều đấy. Tại vì cái suy nghĩ của những người mình yêu thương sẽ không phải là một cái vấn đề mà mình có thể bỏ qua được. Và mình phải sống chung với cái việc là mình đã buông bỏ một thứ và người khác, và đặc biệt là những người mình yêu thương của mình không chấp nhận cái sự buông bỏ đấy. Thì làm thế nào mà mình có thể sống chung giữa hai cái đấy?
Bạn có thể cho thêm một chi tiết cụ thể là muốn buông bỏ cái gì không? Thí dụ bạn gọi tên là tình cảm hay là vật chất hay là cái gì?
Một cách đơn giản dễ hiểu là ví dụ một công việc ạ. Tức là đó là một cái status, một cái social status mà nó được recognize, nó mọi người cảm thấy nó là một cái điều gì đấy rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi mà bạn buông bỏ, khi mà em con buông bỏ những cái đấy rồi thì nó không còn nữa, và mọi người đã bảo là cái mình đã work so hard để mình được những cái social status đấy, và tại sao lại buông bỏ nó?
Xin lỗi, là bạn có thể nói cho sư biết là bạn năm nay bao nhiêu tuổi không?
Dạ, con 20 tuổi ạ.
20 tuổi. Thì trước hết đó là tới bây giờ bạn vẫn còn thấy quyết định đó là đúng đắn không?
Con rất là tin vào quyết định đấy ạ.
Sau khi bạn kết thúc cái công việc đó rồi thì bạn đã bắt qua một công việc khác chưa?
Dạ, con chưa bắt đầu một công việc khác.
Thì nếu như bây giờ bạn đã bước qua được một công việc khác rồi và công việc của bạn đang tiến triển rất là tốt á, thì có thể đó là một cách để chứng minh cho những người thân của bạn biết là quyết định của bạn là đúng. Nhưng mà không sao, cho dù là bây giờ bạn vẫn chưa tìm được cái công việc nào khác, thì cái quyết định của bạn cách đây bao lâu rồi?
Dạ, cũng vừa đây thôi ạ. Cách đây một tháng.
Một tháng à? Tôi nghĩ một tháng cũng vừa, cũng đủ, tạm đủ để bạn thấy rằng đó không phải là một cái sự nông nổi, một cơn cảm xúc, mà một quyết định nó có chín chắn, nó có sự cân nhắc rõ rệt. Mà giả dụ như đó là một quyết định sai lầm đi chăng nữa, tôi nghĩ đó vẫn là một bài học cần thiết cho một người trẻ lớn lên như bạn. Không nhất thiết lúc nào bạn cũng phải quyết định đúng hết. Tôi không có ý là bạn nên quyết định sai, nhưng mà bạn chỉ nên tin vào chính bạn ở mỗi thời điểm. Dĩ nhiên là bạn cũng không nên khước từ những cái đóng góp ý kiến ở xung quanh, nhưng mà nên xem đó là những ý kiến tham khảo. Còn bạn phải dựa vào cái quyết định của chính bạn. Và tôi vẫn cộng thêm một yếu tố là những lúc bạn bình tĩnh nhất, những lúc bạn ổn định nhất thì hãy đưa ra quyết định. Và khi bạn đã bình tĩnh, đã ổn định và bạn đưa ra quyết định đó rồi, mà đó là cái khả năng cao nhất của bạn, thì bạn nên hài lòng tại thời điểm đó. Bạn chỉ nghĩ được như vậy, bạn chỉ thấy được như vậy. Chứ bạn không nên bỏ niềm tin vào bản thân mình mà sử dụng hoàn toàn vào niềm tin của người khác, tại vì bạn đã 20 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi thì tôi vẫn đề nghị bạn nên trông cậy, dựa vào quyết định của người lớn, tại vì cái thấy họ sẽ sâu sắc hơn. Còn bạn đã 20 tuổi rồi thì bây giờ bạn đã bắt đầu đi trên đôi chân của bạn được rồi đó. Nếu bạn có ngã, bạn sau cái kinh nghiệm đó để bạn đi những bước đi tiếp nữa, mà có ngã nữa thì bạn vẫn có thể đứng lên và đi tiếp. Tôi vẫn mong rằng các bạn trẻ từ 18 tới 30 tuổi là phải ngã te tua tay tả. Để làm gì? Để bản ngã của bạn thấp xuống. Để bạn biết rằng là nếu bạn muốn nắm giữ sự thành công thì bạn phải có một cái nghị lực nào đó, có bản lĩnh nào đó, một cái trải nghiệm nào đó. Chứ còn chỉ thuận lợi mà thành công, chỉ hên mà thành công thì nó nguy hiểm lắm. Và cái ngã đó nó khiến bạn phải tìm tòi học hỏi, phải vươn lên. Bạn ứ ra được những cái tố chất để đạt tới sự thành công vững bền. Cho nên là cái vấn đề là sau khi ngã, hoặc là sau khi bạn làm một quyết định có thể là nó không làm cái việc bạn đã chọn rồi bạn đã kết thúc, nó làm cho bạn không có liên tục được, thì có thể đó là một cái gì đó nó không phải là thành công hoàn toàn. Nhưng mà bạn phải nhìn ra coi là tại sao mình đã kết thúc và mình học được bài học gì từ sự kết thúc đó.
Theo con thì câu trả lời của thầy center rất nhiều ở việc con nghĩ như thế nào về cái thất bại đấy. Nhưng mà con muốn cái thắc mắc của con nằm nhiều hơn ở việc là con phải đối diện với việc những người xung quanh, đặc biệt là những người yêu thương của con, xem và chấp nhận cái việc ấy như thế nào. Tại vì tức là từ bản thân con thì con có đọc sách của thầy và con tin vào việc là mình phải realize những cái như thầy nói, nhưng những người xung quanh họ không nghĩ như thế và mình không give up on họ, tại vì mình thương họ. Thì cái tình thương đấy và cái việc give up on yourself nó có phải là một cái conflict of interest không ạ?
Ok, là sư vẫn nhắc đi nhắc lại là bạn hài lòng với quyết định của mình là chính. Còn thuyết phục được những người khác, dàn xếp những cái tiếng động xung quanh là chuyện phụ. Nó cũng tương tự như việc bạn chọn một người nào để bạn yêu thương này. Cái câu hỏi quan trọng là hai bạn đủ yêu thương nhau để đi chung một con đường chưa? Ok rồi, thì gia đình có đồng ý hay không? Dàn xếp sao? Bạn phải tôn trọng cái nào, bạn phải biết cái nào là chính, cái nào là phụ. Thì cái chính bạn đã làm rồi, còn công việc phụ còn lại, đó là bạn sẽ dùng hết khả năng mình khôn ngoan, khéo léo và chân thành để đối thoại, để viết thơ, để tâm tình. Dù bạn đã làm hết rồi mà vẫn không nhận được sự đồng thuận của họ thì không sao, con đường bạn cứ đi. Thời gian có thể là một liều thuốc để chứng minh cho quyết định của bạn là đúng. Tôi vẫn muốn nhắc với bạn một điều rằng khi mình đã bình tĩnh, mình thấy đúng rồi thì mình cứ đi, đừng có đợi tất cả mọi người đồng ý rồi mới đi được. Nó sẽ trễ những chuyến phà, nó trễ những cái cơ hội, nó làm chúng ta chậm những cái bước tiến. Tuy nhiên chúng ta không có hờ hững vô tâm hay rằng là không có khe vì những người đó, chúng ta cứ làm thôi. Nhưng mà cần một sự đồng thuận tất cả thì không thể được, tại vì họ không phải là bạn. Cái thấy của bạn là của bạn, cái thấy của những người đó là của người đó. Chúng ta đặc biệt lắng nghe, đặc biệt quan tâm, nhưng mà vẫn tôn trọng cái thấy của mình. Chúc bạn thành công.
Con cảm ơn thầy ạ. Dạ con xin kính chào sư ạ. Con xin kính chào đại chúng. Dạ con cũng nghe được rất là nhiều bài pháp thoại của sư, nhưng mà thực tế thì thời gian qua con không dám hỏi, tại vì cũng hơi ngại, với là đại chúng cũng có nhiều câu quá, cho nên là hôm nay thì cái chủ đề muốn buông mà làm sao buông, thì con xin được phép để hỏi sư một câu. Tại vì con được sinh ra trong một gia đình rất là đông anh chị em, gia đình con đi có tới 9 anh chị em lận ở miền Tây, gần quê với sư là con ở Long An à. Cho nên khi mà tuổi thơ của tụi con thì sống trong một cái sự vất vả, thì ba mẹ con đã rất là khó khăn để nuôi cho tụi con khôn lớn, và con thì thứ 10, cho nên là con là út trong gia đình. Thì khi con trưởng thành rồi thì nhìn lại ba mẹ thì con thấy ba mẹ con hoàn toàn không có hạnh phúc. Mẹ con thì thường hay cố chấp,
có lẽ là cái cuộc sống ở quê nó quá nhiều khó khăn để nuôi cho chúng con trưởng thành, cho nên là khi đó thì khi mà lớn lên cuộc sống nó chật vật quá, cho nên là ba mẹ hoàn toàn không hạnh phúc. Và cho đến bây giờ khi mà con đi làm về á, sau những ngày cuối tuần về với gia đình á, thì ba mẹ luôn cãi nhau và nói những lời lẽ rất là làm tổn thương nhau. Thì con thấy mẹ con không bao giờ buông được những cái gì quá khứ đã trôi qua, cho nên khi mà nói về thì mẹ nhắc luôn nhắc về những cái điểm xấu của cha, và cha cũng không có hài lòng về những cái điểm xấu của mẹ. Cho nên con muốn hỏi sư là làm sao, thật ra bản thân con thì con có thể buông bỏ được nhiều thứ, tại con cũng nghe pháp nhiều, con cũng học được nhiều, nhưng mà đối với một người ở quê như mẹ con á, thì làm sao để cho giúp cho mẹ có thể quên đi và những cái gì cần buông để buông. Tại vì con thấy mẹ nắm quá nhiều, và khi càng nắm nhiều thì quá mệt mỏi, trong khi bây giờ tuổi đời đã quá lớn rồi.
Cho hỏi là ai đang sống với ba mẹ?
Dạ, một người anh và một người chị, nhưng mà anh chị con thì
không có quan tâm sâu sắc kinh tế phải không?
Không quan tâm, và thậm chí khi mà mẹ buồn về cha, mẹ nói về cha thì anh chị lại nói thêm nữa, cho nên con thấy rất là khủng hoảng.
Trước hết như thế này, bạn nên cân nhắc một cái chuyện là cái thấy của bạn về cái sự khổ sở của mẹ chưa chắc là như vậy. Nhiều khi người lớn hay có thói quen là than vang, hãy gặp được con là hay than, chứ ít khi nào mà nói những cái ưu điểm hay là những cái tốt, cái đẹp của bố mình hết. Thì cái đó là cái thói quen, chứ là người nhà quê chỉ nói ra những cái điều mình đang than phiền, đang cảm thấy không có thoải mái thôi. Còn những cái khoảng mà bố làm cho mẹ hạnh phúc thì chắc mẹ không có nói ra. Cho nên là mình nên nhìn một cách nó rộng rãi hơn, là mình cần tìm hiểu kỹ là có thật sự cái nỗi khổ của mẹ như là mẹ đã nói với mình hay là như mình đang hiểu không. Vậy thì bạn cần có một cuộc điều tra. Bạn phải thăm dò thực tế, bạn phải về ở với gia đình thử vài ngày để bạn chứng kiến. Sau khi bạn chứng kiến tất cả rồi thì bạn phải tự hỏi rằng là mình muốn giúp mẹ bao nhiêu phần trăm. Nếu 100%, bạn muốn ngay từ bây giờ mẹ phải được thay đổi, bạn lên hẳn một cái kế hoạch để làm. Chứ bạn không thể dựa vào những lời khuyên, những lời nhắc nhở, những lời động viên mà đủ được. Hoặc là những lúc nào bạn nhớ đến mẹ thì bạn bắt đầu là tập trung vào mẹ để khuyên, tha hồ khuyên, lên cả một chương trình để khuyên. Còn những lúc khác thì bạn lại nghĩ tới những cái việc khác, bạn lại lao vào những câu chuyện của đời sống riêng của bạn. Ý tôi muốn nói rằng cái sự giúp đỡ của bạn chưa có rốt ráo. Vậy thì bạn muốn cái câu chuyện này được thay đổi đó, thì bạn phải dành ra một khoảng thời gian thật sự, ít nhất là vài ngày hoặc là một tuần lễ. Một là bạn về bạn sống chung, làm việc, tiếp cận bên cạnh mẹ, kết nối lại cái liên hệ mẹ con một cách chặt chẽ nhất có thể. Làm sao bạn được mẹ tin cậy nhất, thân thiện nhất, để cái gì mẹ cũng nói cho bạn nghe hết. Và bạn học một cái kỹ năng đó là lắng nghe mà không có phản ứng, không có nói mẹ sai hay là ba đúng. Thì nếu bạn thấy cái việc này nó vẫn không bằng một cái đề nghị sau đây, thì bạn có thể chọn cái việc sau đây, đó là rủ mẹ đi một cái chuyến đi xa, đi chơi chỉ có hai mẹ con thôi. Thì đi du lịch ở đâu đó, hay là đi về một cái miền quê nào đó, hoặc là đi tu thiền chẳng hạn. Miễn làm sao bạn có cơ hội để được tiếp cận với mẹ, để được lắng nghe mẹ, để xem coi thực sự là cái yếu kém của mẹ chỗ nào, cái sai lầm của mẹ chỗ nào, hoặc là câu chuyện của mẹ có thật như là mình nghĩ hay không. Và tốt nhất là bạn có thể làm sao đó, nếu mẹ bạn có duyên đem đến được những cái trung tâm thiền, thì những cái phương pháp hành thiền, môi trường lành đó sẽ giúp được mẹ. Hoặc là bạn có thể đưa sách, tìm sách nào mà mẹ có thể dễ đọc nhất, những cuốn sách có tính chất nuôi dưỡng hạt giống tâm hồn. Hoặc là bạn có thể giúp mẹ nghe được những bài nói chuyện của những vị thầy tâm linh, để xem mẹ có hợp với vị thầy nào, có nghe được vị thầy nào hay không. Nhiều khi mình không giúp được, nhưng mà có thể nhờ qua một cái phương tiện khác có thể giúp đỡ được. Đó là những cuốn sách hay, những cái bài nói chuyện hay, có thể mẹ thấm từ từ rồi mẹ thay đổi. Cái giải pháp tốt nhất vẫn là bạn cùng với mẹ dự một cái khóa thiền mà bạn dám bỏ ra 3 ngày hay là 7 ngày đó. Bạn dụ làm sao, bạn nói nếu mẹ đi khóa thiền 7 ngày này thì con sẽ tặng mẹ cái gì đó, thí dụ vậy đó.
Trời, con tặng nhiều lắm, thầy ơi, con dụ lắm. Tại vì như thế này là mẹ thì ở quê, cho nên là con thì con cũng thường về vào cuối tuần và những ngày nghỉ, con cũng thường về. Nhưng mà cái cách mà con tiếp xúc với mẹ là con giao duyên cho mẹ đi tu, đi chùa. Thì con thường cho mẹ xem những cái băng đĩa giảng của quý thầy á, những cái gì đó nó thực tế giữa đời thường. Và khi mẹ nghe thì nó sẽ cảm thấy an lạc và sẽ làm thay đổi được mọi thứ. Nhưng mà cái thay đổi đó nó chỉ trong chút xíu thôi, trong một cái ý niệm chút xíu thôi. Sau đó là mẹ vẫn rất là cố chấp.
Và có đưa bài giảng của sư Minh Niệm chưa?
Thật ra thì mỗi một người sẽ có, như mẹ con thì con đưa vô, nhưng mà con chỉ có thể là xem đĩa thôi, chứ sách là mẹ con không đọc, tại vì mẹ con đã hơn 70 tuổi rồi. Còn bây giờ khuyên thì cũng thật ra là con hiểu được ý của sư, nhưng mà vấn đề ở đây là con là người hiểu được bản chất của gia đình con hơn ai hết. Cho nên là tại con sống ở nhỏ mà, từ nhỏ dưới quê, và từ tuổi thơ con là gia đình con đã không hạnh phúc cho đến bây giờ rồi, chứ không phải là một sự hiểu lầm là cha mẹ có gì đó mà mẹ về mẹ tâm sự với mình. Tại vì mẹ tâm sự là tâm sự trong nước mắt, cho nên là con không biết làm sao để giải tỏ cho mẹ. Có nghĩa là mẹ phải chấp nhận với những cái khổ đó để mẹ biết mà mẹ buông, để mẹ có một cuộc sống an lạc hơn.
Câu hỏi là ba bạn phản ứng như thế nào?
Ba con thầy, ba con thì buồn mẹ, cho nên là ba cứ đi nhậu miết rồi.
Thôi thì bây giờ một cái giải pháp nữa đó là chúng ta làm một cái cuộc họp gia đình, một cái buổi ngồi chơi thôi, không phải là ngồi để nói ai đúng ai sai. Mà tất cả các anh em đều về một ngày, chọn một ngày cuối năm hay là đầu năm gì đó, ngồi chơi với cha mẹ, về dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng cúng quải ông bà, rồi nhân cơ hội đó mời gia đình ngồi xuống. Thì mời mẹ nói, đề nghị mẹ là mẹ bây giờ mẹ hãy nói những cái hay, cái đẹp, những cái tốt của ba cho chúng con nghe đấy. Kể cho chúng con nghe, kể trước mặt ba luôn. Thì chắc chắn là sẽ có, nhưng mà nhiều khi bà quên, giờ nhờ bà nhắc lại. Thì bạn làm cách nào đó, nói một cách nào đó để mà bà chịu nói. Hoặc là nói, ba nói trước đi. Bây giờ ba nói những cái hay, cái đẹp, những kỷ niệm đẹp nào nhất giữa ba với mẹ, nhờ ba nói trước. Thì khi ba nói như vậy thì mẹ bắt đầu thấy vui, thấy ba trân trọng mình, thấy chồng mình trân trọng mình. Và những kỷ niệm đó, những kỷ niệm đẹp đó nó trở về, nó làm bà dễ chịu, hạnh phúc. Thì bà có thể bà sẽ nói lại. Đó là bước đầu tiên, là mỗi người tự tưới hoa cho nhau. Trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, trong cái chương làm mới, tôi có đề nghị là đầu tiên là mình phải tưới hoa cho nhau, nhắc cho nhau nhớ những cái giá trị tốt đẹp ở trong người kia mà đôi khi chúng ta đã quên. Và khi chúng ta ngồi nhắc, nghĩa là chúng ta đã tự tưới tẩm lại cái hạt giống hạnh phúc của mình. Đó là cái bước đầu tiên. Bước thứ hai đó, mỗi người phải tự nhận ra những cái yếu kém của mình. Ví dụ như là mà nếu cái việc này đối với ba mẹ cảm thấy khó quá, ba mẹ có cảm giác như các con mình là quan tòa đó, thì các anh chị em làm ví dụ thử. Ví dụ như là bạn chọn anh của bạn, về hai anh em mình làm mới với nhau, làm mẫu trước. Thì cái bước kế tiếp đó là mẹ nói lên cái khuyết điểm của chính mẹ thử xem. Mẹ kể ba khuyết điểm thôi, mẹ đừng kể nhiều quá. Rồi ba cũng sẽ thử kể ba cái khuyết điểm của ba đi, ba khuyết điểm thôi, tự kể ha. Và bước thứ ba đó là mẹ hãy nói ba cái khuyết điểm của ba thôi, và ba hãy thử nói ba cái khuyết điểm của mẹ thôi. Hoặc là bước thứ ba, nếu cảm thấy hai bên đang rất là vui, đang rất là ổn, thôi cho mẹ 5 phút, hãy nói những nỗi khổ niềm đau của mẹ, đúng 5 phút thôi. Tại vì nói một tiếng mẹ cũng có thể nói hết một tiếng, mà nói ba tiếng mẹ cũng có thể nói hết ba tiếng, cho nên giới hạn 5 hoặc là 10 phút thôi. Và hôm nay có thể là lần đầu ba không được nói nỗi khổ của ba. Ba hy sinh chỉ lắng nghe những nỗi khổ của mẹ, rồi ba bắt đầu suy nghĩ. Nếu mà ba ổn, ba vững á, thì ba có thể trả lời, ba giải thích. Có thể có những hiểu lầm nào đó. Hoặc là nhiều khi, cái này nó hơi tinh tế một chút, hơi tế nhị một chút. Nhiều khi ba lâu quá quên tâm, quan tâm mẹ một cách đầy đủ nhất. Hay là cảm xúc yêu thương đó. Vì có thể là mẹ đang cần những cái sự quan tâm đặc biệt đó mà ba đã không tinh tế nhìn thấy. Cho nên có những cái oán trách, có những hận, tưởng là bên kia không còn thương yêu mình nữa. Thì làm sao để cái hạt giống yêu thương hai người được trở lại? Làm sao mà ba nói được những cái lời tử tế nhẹ nhàng trở lại? Người phụ nữ, một trong những cách có thể chiến thắng được họ đó, đó là phải nói ngọt. Yeah. Phải khen họ dễ thương, rồi phải nói họ đúng ở một số điều trước. Thì sau đó thì mình sẽ ngắt hoa họ sao? Sau đó mình sẽ nói cái yếu kém của họ sao? Thì họ mới chịu. Chứ mà khi không mà mình nói liền cái yếu kém họ là họ sẽ phản ứng liền. Thì đừng bao giờ nói mẹ sai, đừng bao giờ nói mẹ có lỗi, đừng bao giờ nói mẹ có vấn đề. Mà là mẹ rất là dễ thương. Chính các bạn cũng phải ngồi xuống nói với mẹ điều đó. Mẹ là là những cái giá trị tốt đẹp nhất mà con có trong cuộc đời. Chúng con biết ơn mẹ thế này thế khác vậy đó, để cho mẹ được được tiếp thêm năng lượng, mẹ có niềm tự tin trở lại để làm gì, để mẹ đón nhận những cái lời góp ý của tụi con ở bước kế tiếp. Thì khi mà lòng mẹ đã mở ra rồi đó, và mình phải dặn ba là ba chỉ nói rất là ít những cái điều mà ba đang cảm nhận về mẹ, hay là một cái lời giải thích nào đó đừng có chạm vào tự ái của mẹ. Chỉ cần mẹ chỉ nghe một điều hai điều để mẹ suy gẫm, để mẹ thay đổi thôi, đã đủ lắm rồi. Thì nếu mà cần đến cả sức mạnh của tập thể của gia đình thì chúng ta nên làm điều đó. Còn nếu cả gia đình không làm nổi, có một số người đang có một số năng lượng tiêu cực á, hay là có một số vấn đề với ba mẹ, thì mình chọn những người nào đang thật sự quan tâm và yêu thương ba mẹ để ngồi lại chung với nhau thôi. Và tôi hy vọng rằng là gia đình sẽ có một cái Tết hạnh phúc với sự nỗ lực thật sự của các bạn.
Con xin cảm ơn sư ạ. Con nghĩ là với năng lượng của sư truyền cho con và cũng hướng dẫn con, thì con có niềm tin là con sẽ làm được điều đó. Con xin cảm ơn sư. Nói chung thì chồng của con đã nói với con rằng là anh ấy có một người phụ nữ khác, và bây giờ thì anh ấy muốn quay trở về với cả gia đình. Tuy nhiên đấy là điều anh ấy nói, còn những cái mà anh ấy làm thì lại là những cái hoàn toàn khác. Thì bây giờ con muốn sư tư vấn dùm cho con hai điều. Thứ nhất là sau khi những cái chuyện mà xảy ra đối với con và con của con, thì trong con đang có một nỗi hận rất là lớn đối với cả chồng của con. Và trước hết là con muốn buông cái nỗi hận đấy, bởi vì con rất là lo lắng là khi trong con có cái năng lượng không tốt thì nó sẽ truyền sang cho em bé. Thứ hai là về cuộc hôn nhân của tụi con, thì con đang không biết là lúc nào thì nên buông và lúc nào thì nên giữ, và nếu buông thì sẽ buông như thế nào để mà không có gây tổn thương cho em bé của tụi con ạ. Con cảm ơn thầy.
Ca của bạn chưa phải là ca khó. Chàng có hứa với bạn là chàng sẽ quay trở về. Bạn có thấy chàng nỗ lực không? Mặc dù là chàng vẫn cứ tiếp tục cái liên hệ đó, nhưng mà bạn có thấy chàng có nỗ lực thật sự nhưng mà không thành công không?
Hiện tại thì con chưa cảm thấy điều đấy ạ.
Có thể là bạn đang bị cái gì đó nó che mắt bạn thì sao? Tức là bạn chỉ muốn có một sự nỗ lực thật sự và dứt điểm từ bây giờ thì bạn mới cho là có nỗ lực. Còn nếu mà vẫn còn dây dưa đó, nghĩa là chưa nỗ lực. Trong khi một người có nỗ lực muốn thay đổi nhưng mà chưa thay đổi được á, nó khác với một người không có thiện chí muốn thay đổi. Và hơn ai hết, bạn là người bạn đời, bạn phải tinh tế nhìn ra điều đó. Nếu bạn bình tâm đủ, nếu bạn để cái sự giận hờn, uất hận á, trong lòng xuống á, thì bạn có thể ghi nhận được sự nỗ lực của người đó. Và hơn ai hết á, bạn phải là người tiếp sức cho người đó quay về. Tôi nói ca của bạn không khó là tại vì người đó còn hứa muốn quay về. Mặc dù đó chỉ là lời hứa, còn hơn là người đó sẽ nói rằng người đó sẽ không muốn quay về nữa. Thì hết rất là khó để giúp đỡ. Thì cái lời hứa này nó có thật hay không, hay là có thật nhưng mà không thực hiện được, chúng ta cần phải bình tâm mới xét cho ra. Thì bây giờ bạn hãy thử cố gắng hết cái khả năng có thể của bạn trong cái lần này. Mà lần này nó mang tính quyết định là bạn có giữ được người đó hay không. Bạn phải nhớ một điều rằng trong hôn nhân á, nó phải có ân tình với nhau. Ân tình là gì? Đáng trừng phạt mà không trừng phạt, đáng loại trừ mà không loại trừ. Chứ còn đáng trừng phạt mà bạn đi trừng phạt, bán loại trừ, bạn đã loại trừ thì nó không có ân tình nữa, nó chỉ là một sự sòng phẳng thôi. Thì đây chính là lúc để xem cái dung lượng trái tim bạn lớn hay là nhỏ. Cái sự phản bội của người kia mà để trong lòng bạn cái vết thương quá lớn đến nỗi bạn hận người đó, xin được nói thẳng với bạn là tại vì bạn quá dựa dẫm vào người đó. Bạn chưa có đời sống thực của riêng mình, và bạn chưa đủ khôn ngoan để biết rằng khi bước vào cuộc hôn nhân á, thì bạn phải chấp nhận cái chuyện là người đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào, và bạn chính là người truyền cảm hứng nhiều nhất để giúp người đó vượt qua những cái yếu kém, những cái giới hạn, những cái đòi hỏi của họ. Tại sao bạn phải làm điều đó? Tại vì bạn là người thương của họ, bạn là người được họ chọn. Và chính bạn cũng vậy, cũng sẽ có lúc bạn phải xa hầm sập hố, bạn đi vào những sự cám dỗ. Thì người thương của bạn là cái người sẽ thức tỉnh bạn. Thành ra cái người bạn đời của bạn đang cần bạn thức tỉnh, đang cần điểm tựa an toàn. Bạn phải làm cho người thương bạn biết rằng bạn là điểm tựa an toàn nhất. Người con gái khác có thể xinh đẹp hơn bạn, giỏi giang hơn bạn, có quyền lực hơn bạn, nhưng bạn có những cái giá trị nhất định của bạn, và bạn phải làm cho điểm đó sáng hơn lúc và sáng nhất tại thời điểm này. Hơn bao giờ hết, bạn phải được tỏa sáng trong giây phút này. Bạn phải chăm sóc tốt về cơ thể, bạn chăm sóc tốt về tinh thần. Làm sao bạn đóng được cái vai mỗi lần gặp người đó, bạn không trách móc, không hận giận, chỉ nở nụ cười thôi. Mặc dù đôi khi bạn phải diễn đó, đôi khi bạn phải gồng hết con người mình ra để đóng trọn cái vai trò đó. Mà tại sao phải khổ như vậy? Đơn giản là vì bạn thương người đó. Bạn muốn người đó đi đúng con đường của họ. Có thể sau này họ sẽ hối tiếc thì sao? Đến khi mà bạn đã đóng trọn vai trò của mình rồi, không có oán thù, đã tha thứ cho cơ hội mà người đó không nắm được, người đó không thay đổi được, thì quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của bạn nó đỡ tức tưởi, nó đỡ oán ức, và bạn cũng không thấy, không có hối tiếc cho bản thân mình. Bạn hỏi tôi cái thời điểm nào, như thế nào để biết quyết định của mình đúng đắn? Đó là những cái giai đoạn mà bạn bình tĩnh nhất, giai đoạn bạn ổn định nhất, giai đoạn bạn hài lòng với nói cách nói năng, cách hành xử, cách suy nghĩ của mình nhất á, thì lúc đó bạn hãy nên tin vào chính mình. Nói chung là khi bạn bình an thì bạn mới nên tin vào chính mình. Còn khi tâm bạn vẫn còn bấn loạn, vẫn còn sao động, vẫn còn nhiều cảm xúc quá, tất cả những cái đó đều là cái phản ứng của tự ngã, của tự ái, của cái tôi thôi. Nó không phải cái tinh túy nhất mà bạn có được. Cho nên bạn cần nỗ lực hơn. Thậm chí tôi nói thật với bạn, có những cuộc hôn nhân một bên phải tha thứ bên kia 5 lần 7 lượt mới đem người đó được trở về. Chính cái công sức đó đó làm cho người kia sẽ không bao giờ rời bỏ bạn được nữa. Biết bạn chính là cái người mà họ cần trong cuộc đời này. Tại vì có nhiều chàng đào hoa, nhưng mà cưới người nào thì có thể là có thể làm tổn thương người đó và phản bội người đó. Nhưng mà nếu bạn là người tài giỏi, bạn giúp cho người đó vượt qua cái sự đào hoa của mình và tìm ra được cái trái tim, cái tinh túy của tình thương yêu là cái gì, đó là nghĩa với tình. Làm sao nâng dậy cái phần nghĩa tình á, và đấy là cái lúc bạn cho người đó thấy là bạn là người có nghĩa, có tình. Còn nếu bạn cứ tiếp tục trừng phạt, tiếp tục trách móc, tiếp tục oán thù, tiếp tục loại trừ người đó, thì dĩ nhiên là bạn càng đẩy người đó ra xa, người đó càng khiếp sợ bạn. Câu hỏi vẫn còn là làm sao để bạn có thể làm chủ được cái cảm xúc đó. Thì tôi không biết là bạn có khó khăn gì cái chuyện mà bạn đang có em bé hay không, hay là với công việc của bạn hay không, thì tôi vẫn khuyên bạn lấy một cái khóa thiền 10 ngày. Cái này nó khó lắm, để sắp xếp hết mọi thứ, buông bỏ mọi thứ để tập trung vào việc này thì nó rất là khó. Nhưng mà bạn đang muốn buông cái lớn đó, như là nãy giờ chúng ta có nói, thì bạn hãy tạm buông những cái gì đó nó đang làm tiêu hao năng lượng của bạn, để bạn dồn vào cái chuyện là làm cho mình tỉnh ra, cân bằng trở lại. Biết đâu sau cái khóa thiền 10 ngày đó, bạn tỉnh lại, cái thấy của bạn sẽ khác, và bạn đủ nghị lực để ngồi xuống với người đó, tìm ra cái cách để nâng đỡ người đó. Còn bây giờ bạn đừng làm cái quyết định. Bạn phải có cái cách nào để làm cho bạn tỉnh hơn, ổn hơn, vững hơn, rồi hãy làm cái quyết định. Và chúc bạn thành công.
Cảm ơn thầy. Con muốn hỏi sư là bởi vì con không muốn buông cái, con không biết là con nên buông cái gì. Thực ra là con đang làm việc tại Nhật Bản, con mới về thành phố vào tuần trước, và cuối tuần này con sẽ quay lại con làm việc. Thì ở bên, trong thời gian con ở bên Nhật thì con nghe bài của sư rất là nhiều, và trong thời gian con hụt hẫng nhất thì con cũng nghe bài của sư rất là nhiều. Thực ra con là con có một người yêu, quen nhau được 3 năm. Con qua Nhật làm đã được 1 năm rưỡi. Trong thời gian này thì trong thời gian đó thì con và anh cũng rất là yêu thương nhau. Nhưng mà trong thời gian gần đây thì sau 1 năm hơn, ảnh không có đợi con được nữa, bởi vì con có cơ hội làm việc và ổn định ở Nhật trong thời gian dài. Thì trong suốt quá trình đó thì ảnh cũng luôn tìm mọi cách qua Nhật với con. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì ảnh giống như là ảnh bỏ cuộc, và ảnh có một người khác. Thì con rất là buồn, bởi vì con cũng 30 rồi, con cũng cần có một mái ấm gia đình. Nhưng mà sự nghiệp của con thì con cũng không muốn bỏ. Như vậy con cũng không biết là con nên buông cái gì. Con không biết là con nên buông Nhật Bản hay là con nên buông ảnh.
buông ảnh. Giả như chàng đang gặp rủi ro biến cố ở đây, chàng đang lao đao lận đận cần sự giúp đỡ của bạn, thì bạn buông công việc về với chàng. Còn ở đây đó, chàng không gặp những cái rủi ro bất trắc đó, chỉ vì chàng thiếu vắng một cái người để thương chứ không phải là để cần bạn. Nghĩa là cái tình yêu chàng dành cho bạn vẫn chưa phải là tình yêu chân thành. Chàng chỉ cần một người để thỏa mãn cảm xúc, để yêu thương chứ không phải là cần bạn. Chàng chưa có sống được với cái nghĩa đẹp nhất của tình yêu. Tại vì thời gian, không gian, sự gian cách đó nó chứng minh điều đó. Tôi nghĩ đó là sự may mắn của bạn. Tại vì trong cuộc sống hôn nhân cũng sẽ có lúc bạn phải rời xa chàng. Nhỡ lúc đó bạn có con thì sao? Có con với chàng. Hôn nhân đã đi ra rất xa rồi, thì cái khổ đau còn gấp trăm lần và vô phương cứu chữa nữa. Thì bây giờ chàng, cái vô tình này đã giúp bạn có một cái trắc nghiệm về tình yêu rồi đó. Mà cũng chưa chắc là bạn yêu chàng đó chân thật. Nhiều khi bạn cũng chỉ cần một cái người để bạn lấy để bạn có một mái ấm gia đình thôi. Người nào cũng được, miễn bạn thấy bạn thương, bạn thích thôi. Thời gian sắp tới sẽ chứng minh nè, 1-2 năm nữa mà bạn vẫn còn nghĩ đau đáu về người đó thì mới biết rằng là bạn yêu thương người đó thật sự. Còn nếu 1-2 năm tới có một chàng nào tương tự, thậm chí là hấp dẫn hơn, có nhiều điều kiện hơn mà bạn gật đầu, thì bạn mới biết rằng là cái tình yêu hồi trước cũng chưa phải. Bạn đừng để cái tuổi 30 đó rượt đuổi bạn, nó cấu xé bạn. Tuy bạn chưa có đi vào hôn nhân ở cái tuổi mà bạn mong muốn á, nhưng mà bạn đang làm chủ cuộc đời của bạn. Chứ còn bạn lao vào cuộc hôn nhân mà cuộc hôn nhân đó không biết đi về đâu, bạn không làm chủ được chính mình thì lao vào để làm gì? Cho nên hơn 30 tuổi lập gia đình cũng được, hoặc là thậm chí bạn sống một mình cũng được, với điều kiện là bạn phải sống rất là vững, rất là chắc và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của mình, chứ không để người khác dẫn dắt được. Cho nên biết bạn rất là đau, nhưng mà bạn sẽ cố gắng hàn gắn vết thương mình càng sớm càng tốt. Nếu bạn cố gắng nghĩ rằng người kia thật sự thương yêu bạn thì nó khó lành lắm. Còn nếu bạn biết rằng đây không phải là một tình thương chân thật, mặc dù là tại thời điểm này nó rất là tổn thương bạn, nhưng mà tôi tin rằng nó sẽ rất là lành. Tại vì bạn biết rằng bạn đã làm quyết định đúng. Chúc bạn sớm chữa lành.
Ta thường nói đùa với nhau, yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Nói đùa mà thật, dù được cảnh báo yêu là khổ như một nguyên tắc bất di bất dịch, nhưng hầu hết ai cũng chấp nhận khổ để có được cảm giác yêu. Vì như thi sĩ Xuân Diệu đã từng lên tiếng dùm ta: làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Sống mà không yêu thương thì sự sống đâu còn ý nghĩa gì nữa, đó là sự chết rồi. Và nếu sợ khổ mà không dám yêu, thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không? Đời sống còn nhiều thứ khác có thể làm cho ta khổ, chứ đâu chỉ có tình yêu. Chung quanh ta có biết bao người có thể chịu khổ để yêu, thì tại sao ta phải sợ? Tình yêu có đáng sợ như ta nghĩ không? Yêu thương là bản năng tự nhiên của con người. Nhưng nếu ta yêu thương con sông, yêu thương cánh đồng, yêu thương quê hương, yêu thương kẻ bất hạnh, thì ta đâu có khổ. Đằng này, đối tượng yêu thương của ta quá hấp dẫn, có thể đánh động vào cảm xúc khát khao của ta, có thể làm cho ta đêm nhớ ngày mong hay mất ăn bỏ ngủ, có thể khiến ta bất chấp tất cả để có được nó. Thi hạ Nguyễn Du đã diễn tả tâm trạng này rất hay trong đoạn thơ: đã mang lấy một chữ tình, khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, mà đưa lối quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Khi cảm xúc yêu đương bùng vỡ, thì ta không tự chủ được nữa, mọi nhận thức hay phản ứng đều vượt tầm kiểm soát. Ta cứ lầm lũi lao tới phía trước như kẻ mộng du mà không ý thức được mình đang đi đâu, dù sắp bước vào hầm hố. Người Tây Phương gọi kẻ ấy là fall in love, tức là bị cuốn vào tình yêu, mà cũng có thể hiểu là bị té ngã trong tình yêu. Vì cảm xúc yêu đương mãnh liệt như thế nên nó rất dễ lấn át lý trí và lấn át cả những liên hệ tình cảm khác. Chẳng trách sao, ai yêu rồi ít nhiều cũng trở nên mù quáng, thấy đối tượng mình yêu rất khác với mọi người, thấy đó là một màu hồng tuyệt hảo. Vì thế, ta muốn tháo tung ranh giới cái tôi của mình ra để mời người ấy bước vào. Và dĩ nhiên, ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta một nửa trong trái tim họ. Thậm chí, có khi ta muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ, nên ta đã mạnh dạn tuyên bố yêu hết mình. Mà thực chất là ta không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, chứ không phải vì ta muốn phụng sự cuộc đời họ. Bởi khi màu hồng ấy trong mắt ta bắt đầu nhạt phai, thì ta cũng vội vàng tìm cách rút lui. Tình yêu như thế chỉ là sự trao đổi cảm xúc, trong khi một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời lẫn nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Hóa ra, tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương, thì tình cảm ấy như lửa rơm bạo phát bạo tàn. Còn nếu tình thương lấn át được tình yêu, thì tình cảm ấy như lửa than mãi âm ỉ cháy. Dù khởi điểm của ta là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta biết nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, để quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, để ta thấu hiểu những khó khăn hay ước mơ của họ mà giúp đỡ, thì ta sẽ có được tình yêu chân thật. Thi sĩ Xuân Diệu phát hiện ra những lý do thường khiến tình yêu rạn vỡ. Người ta khổ vì thương không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Ta phải biết rằng mọi hiện tượng trên thế gian này đều phải nương tựa vào nhau để tồn tại. Tình yêu cũng không ngoại lệ. Sẽ không có cái gì gọi là tình yêu nếu nó tách biệt với những yếu tố khác như sự bình an, vững chãi, bao dung, cởi mở. Thậm chí nếu không có gia đình, bạn bè, xã hội, kinh tế, chính trị, đạo đức và cả thiên nhiên, thì tình yêu cũng không có chỗ đứng nào để tồn tại. Cho nên, biết quay về chăm sóc những yếu tố tưởng chừng đứng ngoài tình yêu ấy cũng chính là chăm sóc tình yêu. Vậy mà khi yêu, ta thường chỉ để ý tới sự ham thích nhau, suốt ngày cứ cuốn chặt vào nhau không dám rời nửa bước. Đến khi một bên không thể đáp ứng sự thỏa mãn, thì sự nhàm chán và phản bội nhau là điều tất yếu xảy ra, và chắc chắn bên ở lại sẽ ngã quỵ ngay lập tức vì không còn gì để sống. Thi sĩ Hàn Mặc Tử đã từng than thở: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Thật ra, ta chẳng bao giờ trao nửa linh hồn cho ai đâu. Chỉ vì một nửa hay cả đời sống của ta hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của đối phương, nên khi họ đi rồi, ta không còn chỗ bám. Cơn nghiện đang hành hạ ta đó thôi. Song lắm lúc ta cũng rất thực dụng, đến với tình yêu theo kiểu tranh hơn tranh thua như trong chiến trường kinh tế vậy. Hễ đòi hỏi được là đòi hỏi. Ta coi người ấy như sự bảo an vững chắc cho cuộc đời mình. Thành ra cụm từ đi tìm bến trong bây giờ có nghĩa là tìm một nơi có thể bảo đảm cho mình một cuộc sống sung túc, không thua sức bạn bè. Quan điểm này cũng bị ảnh hưởng từ tâm thức xã hội. Nhìn kỹ, ta sẽ thấy những đòi hỏi kia chỉ mang tới những cảm xúc rất tạm bợ qua sự tán thưởng của những người sống bằng hình thức. Nhưng nó lại là thứ mộng tưởng điên đảo làm phương hại đến tình yêu. Ta tin chắc rằng nếu có tất cả những thứ đó thì đời sống lứa đôi sẽ hạnh phúc hơn. Trong khi sự ham thích của ta không dừng, còn năng lực người ấy bị ta phát đến càng kiệt. Hai tâm hồn vì vậy ngày càng xa nhau. Người ấy vì đam mê mà vẫn cố gắng chiều chuộng ta, thì chính họ cũng đang sống trong mộng tưởng. Cả hai đều không cắm rễ vào nền tảng của tình yêu chân thật, thì đừng hỏi tại sao chỉ vì bất đồng quan điểm nhau, lỡ gây tổn thương nhau, thậm chí không tiếp tục làm thỏa mãn nhau nữa, là ta dễ dàng bỏ nhau. Cũng có lần, thi sĩ Xuân Diệu tự thú nhận: tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. Tình yêu cũng như một loại cây xanh, nếu ta không biết cách chăm sóc dưỡng nuôi, hoặc thừa hoặc thiếu, thì nó sẽ héo tàn và lụng bại. Cảm xúc thỏa mãn ai mà không thích, nhưng sự thỏa mãn ấy phải đi liền với trách nhiệm thì ta mới có thể giữ gìn mãi được. Mà nếu ranh giới cái tôi được tháo tung để nhường chỗ cho người ấy thực sự, thì trách nhiệm dìu dắt nhau đi về hướng thảnh thơi và hạnh phúc chân thật không phải là gánh nặng hay miễn cưỡng nữa. Vấn đề là ta có khả năng nới rộng trái tim của mình ra không? Nếu ta còn quá coi trọng vật chất, vướng kẹt danh vọng, đam mê hình thức hấp dẫn mà lại muốn có một tình yêu bền vững, thì đó chỉ là tham vọng. Ta phải tự lượng sức. Ta còn quá yêu bản thân mình thì làm sao ta có thể yêu thêm người khác? Dù có yêu người khác cũng chỉ để phục vụ cho bản thân mình mà thôi. Còn lỡ như người ấy xem tất cả những phương tiện kia là lý do chính để tình yêu có mặt, thì ta biết rằng đó chẳng phải là một nửa ta đi tìm. Song nếu ta đủ giỏi và bản lĩnh, thì ta vẫn đủ sức dẫn dắt mọi đối tượng đi về hướng ta cho là đúng đắn, mà không sợ yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Cho nên tình yêu muôn đời là có thật. Bí quyết là ta phải luôn tỉnh táo để nhận ra mình và hiểu được người mình thương. Yêu như yêu lần đầu, xin nâng đỡ đời nhau bằng con tim hiểu biết. Lo sợ gì thương đau.
Quê hương đi về trên mỗi bàn chân, bao nhiêu con đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy. An vui nơi này, an khắp mọi phương. Niềm vui trải dài sự sống, tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa trời này đây. Lòng không cầu là mây trắng bay, khổ đau từng nuôi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân gian. Trời này đây, lòng không cầu là mây trắng bay, khổ đau từng nuôi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân gian. Quê hương đi về trên mỗi bàn chân, bao nhiêu con đường mở ra độ lượng, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này an khắp mọi phương. Niềm vui trải dài sự sống, tôi đi vững trên bàn chân, mắt tôi mở to giữa trời này đây. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng núi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân gian. Lòng không cầu làm mây trắng bay, khổ đau từng núi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Hạnh phúc chưa từng là hạnh phúc mình tôi, vì biết thương mình mà đã biết thương chân gian.